hãy cải thiện và hãy tin.
Piri Thomas có viết một tác phẩm nhan đề Trong những con đường xấu xa. Tác phẩm mô tả việc ông cải tà quy chánh từ một người bị kết án tù, một người nghiện ma túy và cố tình giết người để rồi trở thành một Kitô hữu gương mẫu. Một đêm kia, Piri đang nằm trên giường trong phòng giam của mình. Đột nhiên, anh nghĩ tới tình trạng hỗn loạn mà anh đã ghi ra trong đời anh. Anh cảm thấy có một ước muốn mãnh liệt là cầu nguyện, như anh đang nằm cùng giường với một tù nhân khác mà người ta gọi là thằng Ròm. Vì thế anh chờ đợi. Sau khi đoán chắc rằng thằng Ròm đã ngủ, anh leo ra khỏi giường và quỳ xuống nền bê tông lạnh ngắt để cầu nguyện. Anh kể lại, tôi bày tỏ với Chúa những gì có trong trái tim tôi. Tôi nói với Ngài những lời mộc mạc, chứ không phải những lời hoa mỹ. Tôi nói với Ngài những điều tôi muốn, những thiếu thốn của tôi, những hy vọng và thất vọng của tôi. Tôi cảm thấy dường như tôi có thể khóc được. Đó là một điều mà bao nhiêu năm nay tôi không thể làm. Sau khi Piri cầu nguyện xong, một tiếng nói nho nhỏ đáp, Amen. Đó là tiếng của thằng Ròm. Piri nói, thế là hắn nằm sấp xuống, đầu úp trên đôi tay khoanh lại, còn tôi vẫn quỳ im lặng. Một lúc lâu sau, không ai nói với ai, rồi thằng Ròm nói nhỏ, tôi cũng tin Chúa. Hai người bạn trẻ nói chuyện với nhau một lúc lâu, rồi Piri leo lên giường ngủ. Anh nói, chúc chi cô ngủ ngon nhé. Tôi nghĩ rằng Thiên Chúa luôn luôn ở với chúng ta, chỉ có chúng ta là không ở với Ngài thôi.
Câu chuyện này là một hình ảnh rất đẹp, minh họa những gì Đức Giêsu muốn nói trong bài tin mừng hôm nay khi Ngài bảo, hãy cải thiện đời sống và hãy tin vào phúc âm. Giáo huấn của Đức Giêsu gồm hai điều, trước hết là cải thiện đời sống của chúng ta, sau đó là tin vào phúc âm. Chúng ta hãy bắt đầu với điểm thứ nhất, cải thiện đời sống. Cải thiện hay cải tà quy chánh nghĩa là nhìn nhận những gì xấu, không tốt đẹp trong đời sống của chúng ta, và sau đó là từ bỏ chúng, quay lưng lại với chúng, nói khác đi là thẳng thắn đối diện với tội lỗi trong đời sống của ta, rồi cương quyết không tái phạm nữa. Như thế có nghĩa là bắt chước Piri Thomas nhìn nhận tình trạng hỗn loạn mà anh đã gây ra trong đời sống của anh, và quyết định làm một điều gì tốt đẹp để sửa lại chuyện đó. Tất cả chúng ta đều có thể có những kinh nghiệm tương tự như Piri Thomas. Chúng ta cũng ý thức về những khuynh hướng xấu thỉnh thoảng làm hỗn loạn đời sống chúng ta. Chẳng hạn, chúng ta ý thức về tính ích kỷ khiến chúng ta đặt quyền lợi của mình lên trên nhu cầu của tha nhân. Chúng ta ý thức về tính cao ngạo khiến chúng ta không muốn nhìn nhận những sai trái của mình. Chúng ta ý thức về tính lười biếng khiến chúng ta ngại giúp đỡ tha nhân. Cải thiện chính là đối diện với những khuynh hướng xấu trong đời sống chúng ta và làm một cái gì để sửa đổi những khuynh hướng đó.
Điều này dẫn chúng ta đến điểm thứ hai trong giáo huấn của Đức Giêsu. Ngoài việc cải thiện đời sống ta, Đức Giêsu còn yêu cầu chúng ta tin vào phúc âm, nghĩa là tin rằng Đức Giêsu là con Thiên Chúa và Ngài đến để cứu chúng ta, nghĩa là tìm kiếm Đức Giêsu đặc biệt trong bí tích hòa giải và nhận nơi Ngài sự tha thứ và chữa lành, nghĩa là làm những gì Pi đã làm. Sau khi nhìn ra những xấu xa trong cuộc sống của anh đã quay về với Thiên Chúa để cầu cứu. Anh đã tin vào tin mừng cho biết rằng Thiên Chúa đã sai Đức Giêsu đến thế giới này để cứu chuộc những người tội lỗi như anh. Chính vì thế, câu chuyện của Piri Thomas là hình ảnh rất đẹp minh họa hai điểm trong giáo huấn của Đức Giêsu trong bài tin mừng hôm nay. Điểm thứ nhất là cải thiện đời sống. Điểm thứ hai là tin vào tin mừng, tin rằng Đức Giêsu đến để cứu giúp chúng ta.
đây ít lâu, tác giả Killian McDonnell đã thực hiện một cuộc thăm dò sâu sắc về những cuộc trở lại. Cuộc thăm dò ấy đã đáp ứng câu hỏi này: tại sao có một vài nhà rao giảng tin mừng lại rất thành công trong việc làm cho thính giả hối cải như thế? Theo McDonnell, có một điều là họ theo giáo huấn của Đức Giêsu trong bài tin mừng hôm nay. Họ làm cho quần chúng nhìn nhận rằng mình là những kẻ tội lỗi, và họ giúp quần chúng quay về với Đức Kitô để được cứu độ. Ông nói, nhiều người không nhìn nhận Đức Kitô vì họ không nhìn nhận rằng chính họ là những kẻ tội lỗi. Nếu tôi không phải là người tội lỗi thì tôi đâu cần đến Đức Kitô. McDonnell kết luận, không ai mừng kính những mầu nhiệm của Đức Kitô một cách vui mừng nếu trước tiên người đó không buồn rầu nhìn nhận rằng mình là kẻ có tội. Bài tin mừng hôm nay kêu gọi chúng ta thực hiện hai điểm quan trọng ấy. Nó mời gọi chúng ta nhìn nhận mình là những kẻ có tội và quay về với Đức Giêsu để được cứu độ. Điều đó khiến chúng ta đi đến một nhận xét quyết định. Bài tin mừng hôm nay mời gọi chúng ta như thể dẫn chúng ta vào mùa chay một cách tốt đẹp. Qua các thế kỷ, các Kitô hữu đều nhận thấy mùa chay là thời gian Thiên Chúa ban ân sủng cách đặc biệt, nhất là để giúp chúng ta cải thiện đời sống.
Nếu chúng ta muốn tìm một phương thế đặc biệt để sống tinh thần mùa chay năm nay, thì không có phương thế nào tốt hơn là coi mùa chay như một cơ hội thuận tiện để tái khám phá những quyền năng của bí tích hòa giải và sự bình an này. Chúng ta thực hiện những gì mà Đức Giêsu trong bài tin mừng hôm nay mời gọi chúng ta làm. Chúng ta hãy nhận thức được tình trạng tội lỗi của mình và nhận Ngài làm cứu Chúa của ta. Để kết thúc, chúng ta hãy suy nghĩ về một đoạn thư như thư của Thánh Phaolô nhận thức được tình trạng tội lỗi của mình và nhận Đức Giêsu làm cứu Chúa của mình. Thánh Phaolô viết: tôi không hiểu những gì tôi làm, vì tôi không làm những gì tôi muốn làm, mà lại làm những gì tôi không muốn làm. Vì ngay cả khi tôi muốn làm điều tốt, thì tôi cũng không làm được. Tôi không làm điều tốt tôi muốn làm, mà lại làm điều xấu tôi không muốn làm. Thật tôi là người vô phúc biết bao. Ai sẽ cứu tôi khỏi cái thân xác đang dẫn tôi tới cái chết này? Tạ ơn Thiên Chúa, người đó là Đức Giêsu Kitô.
Thank you. sông hôi Chúa ơi.